Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trước hết là chuyện khiếu nại tập thể của hội nghị cử tri ở Hà Nội.
Được biết cử tri đã khiếu nại tập thể trường hợp một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở Hà Nội khi ông này không đủ phiếu tại hội nghị cử tri vì cho rằng kết quả lấy ý kiến được công bố không phản ánh đúng diễn biến hội nghị lấy ý kiến của cử tri.
Hôm 12 tháng 4 2016, một nhóm cử tri ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội đã thay mặt 36 cử tri đến Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội để gửi đơn khiếu nại lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với ông Nguyễn Cảnh Bình, giám đốc nhà sách Alpha Books, người ứng cử độc lập đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.
Luật sư Võ An Đôn, một ứng cử viên độc lập, đã bị loại trong trường hợp tương tự, cho Phan Bách biết có trường hợp cử tri khiếu nại tại đơn vị của ông hay không. Thưa anh, đặt trường hợp như anh, nếu mà các cử tri tại đơn vị cư trú của anh hoặc là những nơi anh làm việc mà họ khiếu nại tập thể về cái hội nghị mà thưa anh mọi người đều coi là bất công, thì anh nghĩ là thế nào ạ? Dạ.
Vấn đề mà các ứng cử viên người ta mà thấy cảm thấy là cái việc lấy phiếu tín nhiệm của mình mà không có đúng luật pháp, không công bằng ấy, thì người ta có quyền khiếu nại, cử tri có quyền khiếu nại. Thì việc này nếu mà khiếu nại thì theo quy định pháp luật thì phải giải quyết đúng luật pháp, nhưng mà không biết thực tế như thế nào, giải quyết thế nào anh ạ?
Dạ vâng, thưa anh, cái luật mà để khiếu nại đó là, như anh là luật sư thì anh biết là cái chuyện khiếu nại phải diễn ra thời gian bao lâu không anh?
Dạ, theo thông thường thì luật khiếu nại tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại này là luật quy định mà nếu ứng cử bầu cử thì trong vòng mấy ngày, còn bình thường, các việc bình thường thì trong vòng 30 ngày phải trả lời khiếu nại nè.
Dạ, thưa anh, như anh nói rằng nếu mấy ngày mà không khiếu nại thì rồi các cử tri có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày không, hay là chỉ trong vòng vài ngày là hết quyền khiếu nại thưa anh?
Dạ, đây vấn đề lấy ý kiến thì có việc giải quyết khiếu nại có thể cả một tháng, nhưng mà việc bỏ phiếu ấy, bầu cử ấy, thì trong vòng mấy ngày anh nè. Nhưng mà đây đã phải là bỏ phiếu, đây là mấy lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, thì việc này em nghĩ là theo luật khiếu nại thì trong vòng chậm nhất trong vòng một tháng phải trả lời anh nè.
Dạ vâng. Trở lại trường hợp của luật sư Võ An Đôn thì thưa luật sư, cái tỷ lệ cử tri tại nơi anh cư trú và cái tỷ lệ mà ban kiểm phiếu sau khi hiệp thương nói rằng nhận được thì chênh lệch bao nhiêu phiếu thưa anh?
Hiện tại riêng trường hợp của em ấy thì khi lấy cử tri tại nơi cư trú thì em được 29 trên 86 phiếu, còn tại nơi làm việc thì 6 trên 16 phiếu anh ạ.
Dạ vâng, trường hợp của ông Nguyễn Cảnh Bình ở ngoài Hà Nội đó thì cũng có sai biệt, do đó cử tri họ thấy là bất mãn và họ nói rằng kết quả của việc hiệp thương như vậy và có những điều khuất tất, và cũng giống như trường hợp của anh Võ An Đôn, họ khiếu nại. Thì thưa anh, việc khiếu nại như vậy liệu có thể mang tới kết quả gì khác hơn không? Có phải là hiệp thương lần nữa hay sao không? Dạ.
Dạ, em nghĩ thì những cái lấy là ý kiến riêng của trường hợp em cũng như những người tưởng cử khác thì em thấy rất là không có công bằng và rất là mờ ám, bởi vì lấy ý kiến ở cử tri ở nơi cư trú là những người tại địa phương mình, tại cái thôn xóm của mình, nhưng mà ở đây là người lạ không, và đa số là khi tới dự là đa số đảng viên, cán bộ và những người lạ mà không có phải là những người cư trú, thì vật này là em những người khác rất là bất bình. Nhưng mà em nghĩ thì việc khiếu nại thì quyền khiếu nại của cử tri và người tự ứng cử, nhưng mà em nghĩ là không kết quả gì đâu anh ơi, bởi vì người ta đã chỉ đạo trên xuống dưới rồi, mình có khiếu nại cũng như không, và anh đưa trường hợp em thì em không có khiếu nại.
Dạ vâng, thưa anh, cơ quan nào nhận cái khiếu nại này thưa anh?
Dạ, việc giải quyết khiếu nại này là Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, thành phố, nghĩa là địa phương ở nơi cư trú, người ứng cử nào hoặc là cử tri ở tỉnh nào thì khiếu nại vào Ủy ban Bầu cử của tỉnh đó anh nè.
Dạ vâng, trong lần phỏng vấn trước, luật sư Võ An Đôn có nói rằng có lẽ không bầu cử nữa. Nhưng mà thưa luật sư, giả sử như trường hợp tại Hà Nội với ông Nguyễn Cảnh Bình, các cử tri tại địa phương khiếu nại như vậy, giả sử thành công thì luật sư nghĩ thế nào?
Thực tế thì em biết thì không bao giờ khiếu nại được đâu, nhưng mà nếu mà thành công thì sẽ bị khiếm á. Nếu điều đó là quá tốt, nhưng mà em nghĩ là không bao giờ giải quyết đâu anh ơi, thì thỏa đáng đâu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Võ Văn Đôn rất nhiều, và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại luật sư Võ Văn Đôn lần khác. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh, rồi chào anh.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người tự ứng cử tại Hà Nội như ông Nguyễn Cảnh Bình, trong một cuộc phỏng vấn với Phan Bách,
ở trường hợp của tôi thì không thể xảy ra việc đó, bởi vì tuyệt đại bộ phận các cử tri được mời đến dự là một bộ phận rất nhỏ của cử tri ở cái nơi cư trú, và họ đều là hoặc là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là lãnh đạo của Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Người Cao Tuổi, và những người chính là của chế độ họ đã được chỉ đạo từ lâu rồi, và cái việc đó đã không xảy ra đối với trường hợp của tôi.
Dạ vâng, dạ thưa ông, theo chỗ các đồng bào ở ngoài nước thì nghĩ rằng cái khiếu nại tập thể này của hội nghị cử tri, tức là của những người tại địa phương, thì người dân có quyền lên tiếng, chứ đâu phải là những cán bộ hay là những đoàn thể nào, thưa tiến sĩ. Dạ.
Bởi vì chắc là bà con ở bên ngoài chưa hiểu cái quy định hết sức là phi lý, vi hiến và phi dân chủ của cái luật bầu cử. Cái luật bầu cử đó nó quy định một cái định chế gọi là hội nghị cử tri tại nơi cư trú, chủ yếu là ở tổ dân phố hoặc là ở một làng ở nông thôn. Thế thì cái hội nghị cử tri này là do chính quyền và mặt trận, tức là cũng là cánh tay của chính quyền, đứng ra tổ chức và đứng ra lựa chọn, mời các đại diện của các cử tri đến để họp. Tôi nói thí dụ ở cái tổ dân phố của tôi là có khoảng 700 cử tri, thì người ta mời, người ta nói là người ta mời 183, và thực sự tôi cũng không tin là con số thực sự là 183, nhưng mà những người đến dự và chỉ những người có giấy mời mới được đến dự, tức là những người do họ lựa chọn, thì có 75 người. Và 75 người thì tuyệt đại bộ phận là người ta theo cái sự chỉ đạo, sự sắp đặt sẵn của quyền rồi. Thì đấy là một cái thực tế ở Việt Nam. Còn cũng có những cái trường hợp mà chủ yếu là ở các khu chung cư. Các khu chung cư thì cái gọi là tổ dân phố ở đấy nó khá là lỏng lẻo, và thực sự là chính quyền khó kiểm soát được những cái người ở đó. Và lúc đó họ đành phải mời ít nhất là được 55 người đến. Có thể là những người ở một cái khu chung cư như thế họ khó kiểm soát hơn và có nhiều người ủng hộ, thí dụ anh Nguyễn Cảnh Bình chẳng hạn. Nhưng mà đến khi mà kiểm phiếu thì họ lại có rất là nhiều người ủng hộ, nhưng mà khi kiểm phiếu thì họ lại nói là chỉ có 18 người ủng hộ thôi. Thì những người mà thực sự người ta đã ủng hộ anh Nguyễn Cảnh Bình thì người ta thấy là rất là bực với cái sự thao túng đấy của những người tổ chức, cho nên họ khiếu nại tập thể, nó là vì cái lý do như thế.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Dạ, thưa tiến sĩ, có hy vọng gì về việc khiếu nại tập thể này, có kết quả gì không ạ? Dạ.
Tôi không rõ là trường hợp riêng của anh Nguyễn Cảnh Bình sẽ có kết quả gì không, bởi vì đấy là trường hợp cá biệt của anh Nguyễn Cảnh Bình. Cũng có thể là người ta sẽ phải xem xét lại. Và tôi chỉ lưu ý quý vị khán giả rằng có những người được 100% phiếu tín nhiệm ở hai hội nghị cử tri tại nơi làm việc và tại nơi cư trú. Nhưng mà còn một cái nấc nữa là cái nấc họ gọi là hiệp thương lần thứ ba. Cái gọi là hiệp thương lần thứ ba này là toàn các quan chức của nhà nước và của mặt trận, tức là cũng là của đảng cả. Họ ngồi mấy chục người đấy và họ xem xét và họ loại người ta ra một cách hết sức là tùy tiện. Người ta có thể đặt lý do là như vậy là có một cái người ấp ưởng ở đâu đấy họ khiếu nại. Tuy rằng hội nghị cử tri rất là ủng hộ, rồi họ cũng có thể nêu ra là xét theo 5-6 cái tiêu chuẩn của luật thì người này chưa bằng người kia, mà số người nộp đơn ứng cử thì nhiều và họ chỉ giới hạn một số ứng cử viên nhất định thôi. Tôi nói thí dụ như là ở Hà Nội là sẽ có tổng cộng khoảng độ 60 người là trên danh sách ứng cử cuối cùng. Trong đó có, tôi nghĩ là khoảng độ 20 là từ trung ương họ gửi về, và như vậy là chỉ còn độ khoảng 40 là từ những người ứng cử tại địa bàn Hà Nội. Trong khi đó tại địa bàn Hà Nội thì có 39 người được giới thiệu ra ứng cử và 48 người tự ra ứng cử. Và như thế là riêng ở địa bàn Hà Nội, ngoài cái số mà ở trung ương họ gửi xuống thì cũng đã lên đến hơn 90 rồi. Thì họ phải làm sao để bớt xuống được chỉ còn 40 thôi. Thế thì như vậy thì họ phải tìm cách loại ra hơn 50 người chẳng hạn. họ lấy cái cớ rằng hội nghị cử tri không được phiếu tín nhiệm cao, họ lấy lý do rằng có một ai đó khiếu nại, họ có thể chẳng lấy lý do gì cả, họ bảo rằng trong cái số họ đã loại ra hết rồi thì phần còn lại cũng vẫn còn quá nhiều, và họ thấy rằng là cái người này tuy rằng được tín nhiệm đủ mọi nơi nhưng mà về tiêu chuẩn so với người kia thì không hơn, cho nên là họ loại ra. Trường hợp như thế chẳng hạn đối với luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, 5 năm trước anh ấy được 100% tín nhiệm nơi làm việc, 100% tín nhiệm tổ dân phố, nhưng mà anh vẫn bị loại. Thực sự tức là gì? Là cái đáng trách ở đây là cái quy tắc trò chơi bẩn thỉu mà phải sửa đổi. Đó là những cái quy định thực sự là vi hiến, phi dân chủ và bẩn thỉu, như là quy định về hội nghị cử tri, quy định về các cái vòng hiệp thương là phải thay đổi, là thay đổi ở cái gốc đó. Còn những cái trường hợp cụ thể thì tôi nghĩ rằng họ có nhiều lý do lắm, bởi vì luật pháp đã hợp pháp hóa, đã hợp thức hóa quyết định rất là tùy tiện của những người được chọn ra để quyết định thay cho cử tri.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Việc 48 người tự ứng cử bị loại ra thì rất là dễ hiểu, phải không ạ?
Ở đây tôi phải lưu ý khán giả rằng trong 48 người tự ứng cử thì tôi nghĩ rằng chỉ có một nửa hoặc là già một nửa là những người tự ứng cử thực, tức là tự ứng cử độc lập. Còn một phần khá lớn, tôi không biết là con số là bao nhiêu, nhưng mà tôi đoán độ khoảng 15-17 hay là độ khoảng 4% của số đó là những người mang danh là tự ứng cử nhưng mà thực sự là đã có một cái sự ngầm định đồng ý của chính quyền rồi. Hay là người ta nói là tự ứng cử nhưng mà làm quân xanh. Trong cái phần còn lại, thí dụ như là 60% của những người tự ứng cử thì đó là những người tự ứng cử độc lập. Trong cái số những người tự ứng cử độc lập này có khoảng độ một nửa là người độc lập thực sự, tương đối là ôn hòa, chính quyền cũng có thể chấp nhận được. Và một nửa còn lại là những người thực sự là đấu tranh hoạt động cho nhân quyền và cho dân chủ. Thì cái nửa sau cùng đấy là bị loại một mọi thủ đoạn để loại, thì người ta đã loại hết cái số đó rồi. Còn cái số mà ứng cử viên độc lập mà ôn hòa đấy cũng bị loại khá là nhiều. Sẽ còn chắc chắn là người ta sẽ để lại một số những người ứng cử viên gọi là tự ứng cử giả hiệu đấy để đánh bóng cho cái gọi là dân chủ đến thế là cùng của họ.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Trong phần sau của chương trình là chuyện về dự luật báo chí của Việt Nam.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua của SBS Việt ngữ.
Dự luật báo chí sửa đổi gồm 6 chương 61 điều đã được 89,47% đại biểu quốc hội tán thành thông qua. Luật quy định về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo của công dân, tổ chức và hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí, quản lý nhà nước về báo chí.
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng Giêng 2017. Luật báo chí năm 1989 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật năm 1999 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.
Có ý kiến cho rằng khoảng 1 điều 12 dự thảo luật quy định của cơ quan báo chí phải đăng phát kiến nghị phê bình khiếu nại tố cáo của công dân là khó khả thi. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyền góp ý kiến, phê bình kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên báo chí là thuộc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đã được hiển định.
Báo chí là diễn đàn để công dân thực hiện quyền đó. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi của luật, khoảng 1 điều 12 dự thảo luật quy định cơ quan báo chí đăng phát kiến nghị, phê bình của công dân phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đó, chứ không phải đăng phát mọi ý kiến nghị phê bình do công dân gửi đến.
Về cơ quan báo chí, các điều 15 và 21 thì báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật báo chí nêu rõ, các ý kiến đề nghị làm rõ sự thật phải có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông khi bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc trách nhiệm chính của cơ quan chủ quản báo chí.
Về quy định, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí phải được sự thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông là cần thiết để bảo đảm người đứng đầu cơ quan báo chí phù đủ tiêu chuẩn quy định tại khoảng 2 điều 23. Thực tế hiện nay, một số cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí bổ nhiệm tổng biên tập không có nghiệp vụ báo chí làm ảnh hưởng đến chất lượng của báo.
Hơn nữa, báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu, có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ đời sống xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động báo chí cả nước. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo luật.
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, trái với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định nên không thể đưa nội dung này vào dự thảo luật.
Trong cuộc phỏng vấn của đài AFI, nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, cho biết ý kiến về dự luật báo chí nói trên.
Không chỉ giới báo chí độc lập mà giới báo chí nhà nước, một số anh em cựu chào báo chí cách đây khoảng một tuần cũng đã hy vọng rằng luật báo chí kỳ này nới hơn, mở hơn, dân chủ hơn, không chỉ có tự do ngôn luận chung chung mà còn cho phép thử nghiệm báo chí tư nhân. Và họ cũng muốn thực sự làm một cái gì đó để tăng tính phản biện đối với báo chí khi họ quay lại làm báo. Nhưng mà nếu với tinh thần luật báo chí như thế này, chưa có một cái gì gọi là thí điểm báo chí tư nhân và cũng không có một cái khái niệm nào báo chí tư nhân ở trong đó. Nhiều nhà báo nhà nước đã thất vọng và tất nhiên là giới báo chí độc lập càng thất vọng hơn, tại vì cái tinh thần được coi là tự do ngôn luận của báo chí, nó chỉ là một cái khái niệm rất là mù mờ, không rõ nghĩa. Riêng chúng tôi là những người làm báo độc lập, thì dù có báo chí tư nhân hay là không có báo chí tư nhân ở trong luật, chúng tôi vẫn thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình trên mặt báo chí, nhưng mà tất nhiên đây là báo chí mạng xã hội chứ không phải là báo chí nhà nước.
Vừa rồi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong cuộc phỏng vấn của đài AFI.
Trong phần sau của chương trình là dự luật về trẻ em tại Việt Nam.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua của SBS Việt ngữ.
Dự luật trẻ em giữ nguyên độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi. Với 444 trên 449 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội thông qua luật trẻ em, luật gồm 7 chương 106 điều. Trước khi thông qua dự thảo luật, Quốc hội cũng đã thống nhất đổi tên luật là luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thành luật trẻ em.
Về độ tuổi trẻ em, nhiều đại biểu không tán thành việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên 18 tuổi. Ý kiến đại biểu Quốc hội về hai phương án. Thứ nhất là trẻ em là người dưới 18 tuổi. Thứ hai là trẻ em là người dưới 16 tuổi. Kết quả lấy phiếu cho thấy có 340 trên 397 ý kiến đồng ý. Phương án 2 tức là chiếm gần 70% tổng số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường trú Quốc hội đề nghị giữ độ tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi như quy định tại luật hiện hành.
Về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào khoảng 1 điều 10 các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như là trẻ em lánh nạn, tị nạn, trẻ em di cư, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày, bệnh hiếm theo quy định của Bộ Y tế.
Quốc hội đã bổ sung vào khoảng 1 điều 10 của dự thảo luật các nhóm trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và nhóm trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
Luật cũng quy định về quan điểm hạn chế tình trạng vị thành niên mang thai và chống nạo phá thai trên cơ sở tăng cường chăm sóc giáo dục, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, xử lý tình trạng trẻ em mang thai, giảm thiểu thiệt hại và chấn thương về tâm lý, sinh lý cho trẻ em tại Điều 43.
Luật trẻ em có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày luật trẻ em có hiệu lực.
Và đến đây đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.